ca có muốn làm cục hứng cũng không được. Lúc đó, tiểu sư muội vào nhà bếp trước, đánh giả nhân đạt lỗ đầu phun máu la oai oái. Hai gã phương vu chạy vào, tiểu sư muội lại vòng ra phía trước để cứu Lâm công tử, đưa hắn ta lên ngựa chạy trốn. Lục đại hữu vỗ tay nói, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Ta biết rồi, tiểu sư muội cứu tiểu tử họ Lâm kia chẳng qua là có dụng ý khác, hay lắm, hay lắm. Thiếu nữ nói, tiểu muội có dụng ý gì nào? Sư ca lại nói bậy bạ nữa rồi. Lục đại hữu nói, ta vì phái Thanh Thành mà bị sư phụ đánh đòn, tiểu sư muội không khỏi tức giận muốn đánh người phái Thanh Thành để trả hận cho ta, đa tạ. Gã vừa nói, vừa đứng lên hướng về thiếu nữ xá một cái, thật dài. Thiếu nữ cười khúc khích xá lại gã một cái, rồi cười nói, Lục hầu nhi, sư ca không cần đa lễ. Gã cầm bằng tính cười nói, tiểu sư muội đánh đệ tử phái Thanh Thành có phải là vì Lục sư ca hay không thì phải xét lại. Vì lúc sư phụ đánh đòn Lục đại hữu, ta không thấy tiểu sư muội tức giận chút nào. Lao Đức Nặc cười nói, lần này Lục sư đệ nói đúng rồi. Tiểu sư muội đánh gã giả nhân đạt đích thực là để trả mối tức giận cho Lục sư đệ. Sau này sư phụ có hỏi, tiểu sư muội cũng trả lời thật như vậy. Lục đại hữu xua tay lia lịa nói, món ân tình này ta không dám nhận đâu, đừng để ta bị đòn thêm nữa. Gã cao nghệu hỏi, vậy hai gã phương nhân trí và vu nhân hào không truy đuổi sao? Thiếu nữ nói, sao không đuổi? Nhưng nhị sư ca đã học qua Thanh Thành kiếm pháp, một chiêu hồng phi minh minh phát ra thì trường kiếm của hai gã đã bay tuốt lên trời. Chỉ đáng tiếc là lúc đó nhị sư ca dùng tấm vải đen che mặt nên hai gã phương vu không biết đã bị môn hạ của phái Hoa Sơn đánh bại. Lao Đức Nặc nói, không biết thì tốt hơn, vì biết thì đã có thể xảy ra một trận đại phong ba. Nếu chỉ dựa vào công phu thực sự thì ta cũng chưa chắc đấu lại hai gã phương vu. Chỉ vì ta bỗng nhiên sử kiếm pháp phái Thanh Thành tấn công vào chỗ sơ hở của chúng, khiến sư huynh sư đệ chúng phải một phen kinh hoàng nên mới chiếm được thượng phong. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn xôn xao bàn tán, cho rằng nếu đại sư ca biết được chuyện này thì nhất định sẽ mười phần cao hứng. Ngoài trời, mưa càng lúc càng to. Một lão già gánh hoành thánh từ ngoài chạy vào quán trà trú mưa. Lão gõ hai thanh tre kêu lóc cóc, nước sôi trong nồi bốc lên nghi ngút. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đã đói bụng cả rồi, thấy gánh hoành thánh đến thì hết sức vui mừng. Lục đại hữu gọi, lão già, làm cho chúng ta bảy bát hoành thánh, cho thêm trứng gà vào. Lão già đáp, dạ dạ. Lão mở nắp bỏ hoành thánh vào nồi nước lèo đang sôi, chẳng mấy chốc đã nấu xong năm bát nóng hổi bưng lên. Lục đại hữu rất biết khuôn phép, bát thứ nhất bưng cho nhị sư ca Lao Đức Nặc, bát thứ hai bưng cho tam sư ca Lương Phát, rồi cứ theo thứ tự bưng cho tứ sư ca Thi Đới Tử, ngũ sư ca Cao Căn Minh. Bát thứ năm đáng lẽ là bát của gã, nhưng gã lại bưng đặt trước mặt thiếu nữ rồi nói, tiểu sư muội ăn trước đi. Thiếu nữ vẫn hay nói đùa với gã, kêu gã là Lục Hầu Nhi, nhưng khi thấy gã bưng bát hoành thánh đến liền đứng dậy nói, đa tạ sư ca. Từ bàn bên cạnh, Lâm Bình Chi liếc trộm qua, nghĩ bụng, có lẽ khuôn phép sư môn của bọn này rất nghiêm. Bình thường tuy họ cười nói giỡn cợt với nhau, nhưng vẫn không quên vai vế lớn nhỏ. Thiếu nữ đợi cho Lục Đại Hữu và các sư huynh đều có hoành thánh, cô mới cùng ăn. Lương Phát hỏi, nhị sư ca, hồi nãy huynh nói Dư Quán Chủ đã chiếm được phước oai tiêu cục rồi, sau đó thì sao? Lao Đức Nặc đáp, tiểu sư muội cứu Lâm Thiếu Tiêu đầu xong, còn định âm thầm theo dõi bọn phương nhân trí để tìm cơ hội cứu vợ chồng Lâm Chấn Nam. Ta khuyên tiểu sư muội rằng, Dư Nhân Ngạn ngày đó vô lễ với sư muội, Lâm Thiếu Tiêu đầu đã trượng nghĩa ra tay, tiểu muội cảm kích cái tình của gã mà cứu mạng là đã đủ báo đáp rồi. Phái Thanh Thành và Phước Hoa Tiêu Cục đã có thù oán từ đời trước, chúng ta nhúng tay vào làm gì? Tiểu sư muội nghe lời, sau đó bọn ta quay về thành Phúc Châu, thấy mười mấy tên đệ tử phái Thanh Thành canh gác nghiêm mật từ trước ra sau Phước Hoa Tiêu Cục. Bọn ta rất lấy làm kỳ, mọi người trong tiêu cục đã đi tứ tán, ngay cả vợ chồng Lâm Chấn Nam cũng bỏ đi, phái Thanh Thành còn kiêng dè gì nữa? Ta và tiểu sư muội đoán không ra nguyên do sâu kín bên trong, nên tò mò muốn đi quan sát. Bọn ta nghĩ bọn đệ tử phái Thanh Thành canh giữ nghiêm mật như vậy, ban đêm đột nhập cũng không dễ, nên thừa lúc bọn chúng thay người để ăn cơm tối, bọn ta liền đột nhập vào vườn rau và núp trong đó. Vừa nhảy vào tiêu cục, bọn ta đã thấy rất nhiều đệ tử phái Thanh Thành đang lục soát khắp nơi. Chúng cậy hòm, đục tường, khoét vách, mở bồ, khiến cho cả Phước Oai tiêu cục từ trước ra sau đều bị đảo lộn cả lên. Trong tiêu cục có rất nhiều vàng bạc châu báu chưa kịp mang đi, nhưng bọn chúng chỉ bỏ sang một bên, không thèm đoái hoài đến. Ta nghĩ chúng đang lục tìm một thứ gì đó vô cùng quan trọng, vậy đó là vật gì? Ba bốn gã đệ tử phái Hoa Sơn cùng nói, đó là Tịch Tà kiếm phổ. Lão Đức Nặc nói, đúng vậy, ta và tiểu sư muội cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng sau khi chiếm được Phước Oai tiêu cục thì chúng lập tức sục sạo tứ tung. Chúng ra sức đào bới đến độ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng cũng vô ích. Lục Đại Hữu hỏi, sau đó chúng có sục sạo nữa không? Lão Đức Nặc nói, ta và tiểu sư muội đều muốn xem cho tận tường. Mấy gã đệ tử phái Thanh Thành sục sạo khắp nơi, đến cái hố xí cũng không chừa. Ta và tiểu sư muội không còn chỗ ẩn núp, đành phải rút lui. Ngũ đệ tử Cao Căn Minh hỏi, nhị sư ca, lần này Dư Thương Hải đích thân xuất mã, có phải là lão nhân chuyện nhỏ mà làm to ra không? Lão Đức Nặc nói, sư phụ của Dư Quán Chủ đã bị thua dưới Tịch Tà kiếm pháp của Lâm Diễn Đồ. Xét cho cùng, Lâm Chấn Nam là con cháu, dù có sút kém, nhưng còn dựa vào oai danh của cha ông, người ngoài không biết thực hư. Nếu Dư Quán Chủ chỉ phái mấy tên đệ tử đến tìm vật gì đó, thì phải nói là quá ư cao ngạo. Lão đích thân xuất mã, trước tiên là đôn đốc đệ tử luyện kiếm, chuẩn bị kỹ rồi mới ra tay lật đổ tiêu cục, cũng không thể xem là chuyện nhỏ mà làm to được. Theo ta thấy, lão đến Phúc Châu để báo thù là vấn đề phụ, chủ yếu là đi tìm bộ Tịch Tà kiếm phổ. Tứ đệ tử là Thi Đới Tử nói, vị sư ca ở Tùng Phong Quán thấy được chúng luyện Tịch Tà kiếm pháp, đường kiếm này đã biết sử rồi thì hà tất chúng phải đi tìm kiếm phổ, không chừng chúng muốn đi tìm thứ gì khác. Lão Đức Nặc lắc đầu đáp, chưa chắc, vì Dư Quán Chủ là một cao nhân, ngoài bí quyết võ công ra, trên đời này còn có vật gì đáng để lão quan tâm nữa. Sau đó, ở Ngọc Sơn tỉnh Giang Tây, ta và tiểu sư muội lại gặp bọn chúng. Ta nghe Dư Quán Chủ tra hỏi các đệ tử ở Triết Giang, Quảng Đông có tìm thấy vật đó không. Thần sắc cả bọn đầy lo âu, xem ra không ai tìm thấy được. Thi Đới Tử vẫn chưa hiểu, lại hỏi, rõ ràng là chúng biết sử dụng kiếm pháp rồi, sao lại đi tìm kiếm phổ để làm gì nữa? Thật là kỳ quái. Lão Đức Nặc nói, tứ đệ thử nghĩ xem, ngày trước Lâm Diễn Đồ có thể đánh bại Trường Thanh Tử, kiếm pháp của lão chắc chắn phải cao minh vô cùng. Nhưng lúc Trường Thanh Tử ghi nhớ trong lòng để truyền lại cho đệ tử, thì tất nhiên chiêu thức Tịch Tà kiếm pháp là thứ tầm thường. Bây giờ Dư Quán Chủ tận mắt trông thấy võ công của cha con họ Lâm càng chẳng ra gì cả. Vậy trong vấn đề này nhất định có cái gì đó không bình thường. Thì Đới Tử hỏi, sao lại không bình thường? Lão Đức Nặc đáp, ta nghĩ rằng trong Tịch Tà kiếm pháp của nhà họ Lâm còn có bí quyết nào đó. Chiêu thức kiếm pháp tuy như vậy nhưng oai lực lại cực kỳ dũng mãnh, và Lâm Chấn Nam chưa học được bí quyết này. Thì Đới Tử suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, thì ra là vậy, nhưng khẩu quyết kiếm pháp đều do chính sư phụ khẩu truyền. Lâm Diễn Đồ đã chết mấy chục năm rồi, giờ có tìm ra quan tài của lão, lôi tử thi ra thì cũng chẳng ích gì. Lão Đức Nặc nói, kiếm quyết của bổn phái là do sư phụ khẩu truyền, không thể lạc mất văn tự, nhưng võ công các nhà, các phái khác chưa chắc đã như vậy. Thì Đới Tử nói, vị sư ca, đệ vẫn chưa hiểu rõ. Nếu trước đây chúng muốn đi tìm bí quyết của Tịch Tà kiếm pháp thì còn có lý. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn thắng được Tịch Tà kiếm pháp thì cần phải hiểu bí quyết. Nhưng trước mắt, phái Thanh Thành đã bắt vợ chồng Lâm Chấn Nam đi rồi. Tổng cục Phước Oai tiêu cục cùng các phân cục khác đều bị chúng phá sạch sành sanh rồi. Còn gì nữa mà đòi báo thù? Cứ coi như trong Tịch Tà kiếm pháp thực sự có bí quyết thì chúng tìm để làm gì nữa? Lão Đức Nặc hỏi, tứ đệ, võ công phái Thanh Thành so với ngũ nhạc kiếm phái của chúng ta như thế nào? Thi đới tử đáp, tiểu đệ không biết. Một lúc sau, Thi đới tử lại nói, e rằng không bằng. Lao Đức Nặc nói, đúng vậy, sư đệ thử nghĩ xem, Dư Quán Chủ là người tâm cao khí ngạo, tại sao không muốn nở mày nở mặt hơn hẳn người khác trong võ lâm? Nếu chính xác có bí quyết nằm trong nhà họ Lâm, thì những chiêu bình thường của Tịch Tà kiếm pháp có thể sẽ biến thành những chiêu thức có oai lực kỳ lạ. Nếu đem bí quyết này dùng vào trong kiếm pháp của phái Thanh Thành thì sẽ ra sao? Thi đối tử ngẩn người ra một lúc, rồi bỗng nhiên vỗ mạnh xuống bàn nói lớn, ta hiểu rồi, thì ra Dư Thương Hải muốn không một ai trong võ lâm có thể địch lại kiếm pháp của phái Thanh Thành.